Căn phòng im lặng, 2 giây rồi có tiếng vỗ tay. Người đại diện khó tính nhất hỏi, ai nghĩ ra cách đảo nhịp? Hoài Chu lùi nửa bước, để tôi đứng một mình trước mô hình. Tống Vãn Ninh, anh nói, tác giả chính. Tôi nhận được lời công nhận mình cần. Vậy mà khi nhìn bàn tay anh đặt gần túi áo, có chiếc vé cũ, tôi lại nghe một câu hỏi khác. Nếu anh đã nhận ra tôi, tại sao anh cũng chọn im lặng? Sau buổi duyệt, ban tổ chức gửi thư xác nhận giữ nguyên tên nhóm thiết kế trên mọi tài liệu. Họ còn yêu cầu dùng nhịp ánh sáng mới cho đêm công bố. Khải Dương in thư ra, dán lên bảng xưởng bằng 4 miếng băng dính. Tại sao 4? Tôi hỏi. Vì thành quả nghề nghiệp hay rơi đúng lúc không ai để ý. Anh có thể, Lưu Tệp. Tệp bị người khác sửa được. Bức tường này chỉ có cô Tư Đồng dám động. Anh nói đủ nhỏ để chỉ tôi nghe. Tôi liếc về phía cửa. Tư Đồng đang hướng dẫn thợ quay chụp mô hình, nụ cười vẫn hoàn hảo. Tôi không có bằng chứng cô liên quan đến bảng màu lạ, tài khoản phòng thử, được 6 người dùng. Lỗi có thể là bất cẩn, cũng có thể là ai đó muốn phần trình diễn thất bại để truyền thông tiếp quản buổi duyệt. Tôi ghi lại thời điểm và sao lưu lịch sử thay đổi vào một ổ lưu trữ riêng. Đó là lần đầu tôi làm vậy. Tôi còn lập một sổ thay đổi bằng giấy, ghi người chạm vào mô hình, thời điểm và mục đích. Tư Đồng nhìn cuốn sổ rồi cười rằng nhóm thiết kế đang biến xưởng thành phòng lưu trữ. Tôi đáp một căn phòng có quá nhiều người được quyền vào, thì trí nhớ không đủ làm khóa. Cô ký tên rất đẹp ở dòng dành cho khách truyền thông. Sau này, chữ ký ấy không chứng minh cô lấy tệp nào. Nó chỉ chứng minh cô hiểu từ hôm đó rằng tôi đã bắt đầu theo dấu đường đi của tác phẩm. Hoài Chu đứng ở đầu kia xưởng, xem bản báo cáo lỗi. Tôi chờ anh hỏi ai đã sửa tệp. Anh chỉ nói với quản trị viên khóa tài khoản dùng chung và cấp quyền riêng cho từng người.